Thôi thầy hiểu từng cái pháp, từng cái cách thức tu như vậy đó, mà dẫn dắt hai mấy con thì bây giờ mà ngồi tu mà có niệm này ra vô thì tao tu trở về tứ chánh cần, nhưng mà tu mà dùng cái tri kiến mà xả chứ làm sao mà nhiếp vô được. Còn vừa nhiếp được rồi kéo dài được 30 phút rồi còn an trú nữa. An trú có nghĩa là chúng ta bỏ từng chút những cái pháp dẫn vô, coi như là tháo dần cái dây vàng của nó ra để cho nó quen rồi mình đi đâu tao cũng đi theo đó, cái tâm mình đi theo đó được rồi. Thì trong thiền tông nó nói việc thập mục ngu đồ chứ gì, ở cách thức nó diễn tả đây là nhiếp, nhưng mà ở trong đó nó không biết đi tới nữa. Ở thập mục ngu đồ nó không biết nó tới cái chỗ mà nhiếp tới đó rồi cái nó mất luôn à. Còn ở đây không, chúng ta còn đi vào tứ niệm xứ rồi chúng ta còn luyện tứ thần tốt, các con thấy nó xa nó cách vô cùng không, để mà làm chủ. Còn kia đi tút lút rồi nó vô tưởng rồi cái thôi hết rồi, nó hết biết đường đi rồi. Có thấy không, nó cũng nhiếp tâm như tường đồng vết sắt chứ không phải đâu. Nó ở bên thiền tông nó dữ lắm chứ không phải, nó tu ghê lắm chứ không phải đâu, nhưng mà nó đi tút lút, nó không biết pháp tứ niệm xứ, nó ở trên đó nó tu cho nên nó trạc đường rồi. Còn chúng ta nhiếp được mà chúng ta còn ở trên tứ niệm xứ cho nên nó không lọc vô tưởng. Mà khi mà tứ niệm xứ nó đạt được cái bất động tâm của nó là cái chân lý nó giữ, nó bảo vệ giữ gìn được, chúng ta mới luyện thành túc ở trên đó. Các con thấy con đường của đạo Phật nó cụ thể, còn bên thiền tông nó nói đâu cụ thể rõ ràng đâu, chứ nó đâu có làm chủ được sinh tử luân hồi. Nó nói vậy chứ nó đâu, nó vô rồi con tưởng rồi thì nó bao giờ cái tâm tham si nó cũng vẫn còn, nó đâu có hết. Còn chúng ta ở trên tứ niệm xứ là nó quét hết tham si vi thế, nó quét hết. Cho nên trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, mà nó nhiếp phục hết tham ưu nó không còn tham ưu nữa, nó tự nó nhiếp, nó không phải nó còn cái niệm mà khởi ra tham ưu đâu, nó nhiếp vô mà đã nó nhiếp phục tham ưu, mấy con nhiếp là nó chặt mà. Nó nhiếp nghe nó nhiếp phục tham ưu nó làm cho không còn tham ưu nữa, thì nó đâu phải còn cái niệm, nếu mà còn niệm thì nó còn tham ưu chứ, còn này nó không còn niệm. Phải hiểu được từng cái danh từ của Phật mới thấy được cái pháp của Phật nó vi diệu như vậy. Mà hôm nay thầy dạy nó cụ thể, nó rõ ràng, thầy mong rằng mấy con nỗ lực tu tập đúng. Thầy sẽ dẫn tới nơi thầy giúp. Chuyện qua con, chuyện qua đâu con tu làm như thế nào con?
Dạ kính thưa thầy, mới đầu con ham tu, con tăng quá nhanh mà thấy có kết quả nữa à, nhưng mà sau này thầy về thầy chỉ dạy cho các huynh đệ khác, con chiêm nghiệm con mới thấy là mình đã hiểu sai và tu trật. Cho nên bây giờ mình phải có phẩm chất, đặt cái căn bản trên phẩm chất, cái vấn đề không phải là số lượng, không lo gì số lượng. Cho nên con nghe lời thầy, bây giờ con tu tập căn bản lại từ đầu để cho từng bước cho nó chắc. Và kính xin thầy, con xin hỏi là trong khi tác ý con có thể tác ý thành tiếng thành thầm để cho nó có cái sự chú ý mạnh hơn. Ví dụ như lúc con hơi buồn ngủ sơ thì con tác ý thành tiếng thành thầm thầm được không?
Được không? Được. Dạ. Con sử dụng để mà được. Rồi Minh đỡ con. À, bây giờ về vấn đề hôn trầm thì con nhớ không?
Dạ.
Phải cố gắng khắc phục không được hôn trầm.
Dạ một.
Ráng tập cái pháp thân hành niệm mà.
Dạ một.
Cho nên trong khi con tu 10 phút đạt chất lượng hoàn toàn là không niệm, và đồng thời nó còn thấy cái dáng bóng dáng hôn trầm thì nha, nhất định là ôm cái pháp tới cái thời cái buổi đó mà biết nó thì ôm pháp, không ôm cái pháp thân hình niệm mình đắc ý từng bước mình đánh dập nó xuống, đừng có để cho nó có cái trạng thái hôn trầm, dẹp luôn cái hôn trầm thì nha. Vừa mình đánh dẹp cái vọng tưởng mà vừa đánh dẹp cái trạng thái hôn trầm thì nha. Đó, thì hai cái pháp con thấy nhiếp tâm và an trú, mà bây giờ cái thời đó là cái thời dễ bị buồn ngủ là nhất định không tu cái pháp nhiếp tâm, mà nhiếp tâm ở trong pháp thân hành niệm để phá hôn trầm đó, phải ráng nỗ lực tu.
Dạ xin rồi. Như vậy thì có lẽ là con đã đưa rồi, hồi nãy con viết thêm là cái thứ hai rồi đó.
Dạ, dạ
cũng giống nhau
thôi, cũng giống nhau.
Dạ
rồi, rồi. Dạ rồi. Thanh định con, con lên trình cho thầy nghe, con tu tập làm sao thầy. Rồi con nhiếp tâm, con trình cho thầy nghe cái sự nhiếp tâm của con coi đạt được hết không.
Một phần thưa thầy, theo con tu tập thì trước á thì con đi cũng khá, cũng khoảng chừng khoảng 15-20 phút rồi, nhưng mà sau này thì khi con về quê thì con trở lên thì nó bị niệm khởi hơi khó khăn, cho nên con trở lại 10 phút thì nó đúng hơn là cái mình đi về nó bị biến tướng nó đây, cho nên trả lời con cũng hơi khó, nên con trả lời 10 phút mà con đi mạnh á thì mới được, yếu thì nó có niệm khởi,
nhưng mà phải đi mạnh đó. Không dạ. Tu rồi tu phải dùng cầm hết sức của mình. Ở đây thầy cho mấy con ức chế nhiếp tâm tận lực của mình để đạt được cái chất lượng rồi.
Như vậy là con đi mạnh nó không có niệm khởi, mà nó không con đi nhẹ nó bị niệm khởi.
Đúng rồi.
Còn con có một cái điểm này nữa, con đi con ngồi định niệm hơi thở đó, con thì nó đúng ra hơi thở thì nó tốt. Thì con ngồi đó con lấy cái bồn chiếu mà con làm cái điểm tựa, con ngó ngay nó như một lát thấy con không còn nhớ mình tác ý nữa, mà con chỉ nhớ là cái hơi thở mình không. Như vậy là nó đúng hay sai bằng cái
sai
đó?
Phải nhớ luôn cả pháp tác ý luôn, bởi vì dùng pháp để không còn nhớ hơi thở không, tức là con đang an trú tỳ thức rồi. Nó phải luôn luôn cái pháp tác ý kìm vô, đừng có quên tác ý, buông tác ý không được. Giai đoạn này là phải dùng pháp tác ý dẫn, coi như giai đoạn này là muốn chắc ăn, con còn đang dụng công rồi, phải không? Mà khi mà thấy con buông lơi, con quên cái pháp tác ý thì coi như là sai pháp rồi, nó lọt vào tưởng rồi đó.
Dạ, nó lọt vào tưởng.
Không được. Cho nên dụng vận dụng đúng pháp tác ý và cái thân hành của con, để cho cái sự nhiếp nó chặt thì như vậy mới được. Tu tập lại kỹ lưỡng hẳn ngoài rồi trình cho thầy lại con.
Dạ.
Tả ra thì dùng cái tri kiến mình quán xét mình ra.
Dạ.
Tất cả những cái pháp và buồn ngủ thì đi pháp thân hành.
Dạ.
Nhớ chưa?
Dạ nhớ. Con có cái điểm này cũng muốn hỏi thầy. Thì như con tác ý là sáu thức để bám vào tụ điểm nhân trung để biết hơi thở ra hơi thở vô cho rõ ràng. Thì con nhận thấy rằng trong cái điểm mà hai cái lỗ mũi mình nó nặng mà nó nặng một bên lỗ mũi trái, mà nó lỗ mũi phải thì nó yếu hơn. Con mới thấy là mới nói đó, bây giờ hai cái lỗ mũi phải nói nặng cho đều dễ thở, mà cái đó nó phải là cái đó là mình nhiếp tâm hay là sao phải?
Cái đó bị tưởng rồi.
Dạ.
Không có nặng gì hết, thở là biết cảm nhận nó thôi, mà nó có cái trạng thái gì là bị tưởng hết.
Dạ.
Nó nặng là bị tưởng.
Dạ.
Coi không, nó xen cái tưởng con vô, nó cảm nhận cái đó nó nặng, hoặc là nó thông suốt này kia, nó an trú an lạc này, đều là bị tưởng hết. Ở đây chưa có an trú, mà an trú là sao? Họ dẹp hết bất tạp tác ý, bỏ đường luôn xuống đó. Thì vận dụng là đang vận dụng để cho nó đừng có niệm thôi.
Dạ.
Chỉ biết cái gì đó thôi, chứ không biết cái khác. Thấy không? Con thì
con được con cái là con không có bị hung trầm. Coi như con giảm được 90%, chỉ còn có 1% thôi. Coi như là con tu tập hiện tại giờ thì con thấy khả năng của con thì nó đạt được có thể là từ 10 phút là chắc ăn. Nhưng mà hơn nữa thì con không dám nói, nhưng mà 10 phút là con chắc ăn nhất.
Được rồi, phải tu tập 10 phút thôi.
Dạ, một phần.
Chứ đừng có tu tập thôi, để cho nó chất lượng cho rất cao.
Dạ.
Rồi lần lượt cho nó thuần, nó quen thì quen rồi, bắt đầu tự nó không có khởi niệm. Chứ bây giờ mà tăng lên một cái hình lình thì thầy nói nó hỏng chân mấy con hết. Cho nó thật quen, nó thật thuần, cho nên nó tự cái đầu óc con nó một thời gian sau nó quen, nó không niệm, chứ không phải ai giỏi nó hết. Ức chế nó không có nổi đâu.
Mình kìm nó quá thì mua Phật như thế, mình kìm nó là nó bị à. Còn mình để nó tự nhiên mà mình lấy cái trí của mình á, mình kiểm tra đó. Khi mình kiểm tra đó, mình
thì qua cái kinh nghiệm mấy con làm sao nhiếp mà nó không bị những cái trạng thái này trạng thái kia, tức là quá sức nó cũng không được. Quá sức nó căng đầu mấy con, nó nhức đầu mấy con, nó làm rối loạn cơ thể nữa chứ đâu phải. Cho nên không có nên, thầy nói bởi vì mấy con vận dụng khó thầy. Có gì sai có thầy
là. Đúng rồi, cũng có, nhưng mà con cái là con thấy là cái mình lấy cái trí mình điều khiển với thân với tâm mình. Nhưng thực tế ra thì bị cái trí con cũng còn yếu quá. Thành thử ra rồi một lát thì nó cũng bị cái niệm khởi nó lên.
Bây giờ thì không cho niệm khởi nữa.
Dạ.
Phải lui lại cái thời gian ngắn nhất.
Dạ. Con lui lại 10 phút thì con thấy là cảm thấy chắc ăn. Mà để cao quá thì không được.
Rồi, bây giờ về tu tập 10 phút. Mà mai mốt mà 10 phút không được nữa, lui lại còn 5 phút á.
Dạ. Vô Phật.
Chắc. Bây giờ làm ăn chắc chứ không phải làm ăn lớp, ăn lép nữa đâu. Người nào mà trồng lúa mà không có chịu giải phân cho nó lép hết rồi ráng chịu á. Bây giờ là làm ăn thì thật chắc ăn mới được. Rồi bắt đầu bây giờ từ phước con, từ phước con ráng tu tập, con lớn tuổi rồi, con tu tập như thế nào nhiếp được không con? Mấy bữa lại thầy dạy như vậy đó, con tu được không?
Thầy dạy con tu sai
vậy hả?
Con
tu
sai thì sao con ngọt, con tu ít mà sao ngọt, yên quá thôi.
Dạ.
Con sợ nó sai.
Rồi con trình bày cho thầy nghe thử coi.
Con yêu, con có gì đó. Mà cũng được hầu con được 6 phước, con học được 14 phước. Nhưng mà con có cái nhớ
nữa hả?
Dạ, nó nhớ như vậy. Có lần một cái tiếng nó bò, con ráng chịu hết nấu rồi phải phủi thôi.
À, nó thử thách con á, nhưng mà phủi đi rồi tu tập trở lại. Đừng có nên mà để kiến bò rồi ngồi đó mà cái sáng mà chịu đựng nó cong cần cổ lên mà chịu đựng thì không có được. Kệ nó ấy, nó bò không ấy rồi tiếp tục nhíp trở lại.
Không sao, chỉ công thật cho con rõ ràng thế thì tu sai.
Rồi để rồi con sẽ, rồi thầy sẽ kêu con. Bữa nào thầy kêu con một riêng một mình thầy, mình con thầy kiểm tra lại con rồi thầy dạy. Thấy không? Bị lớn tuổi rồi thầy thấy tội quá. Dạ cho con kỹ rồi con tu nó tập con. Thấy không? Để bữa nào rồi thầy kiểm. Rồi con xuống con tập, về tập cho nó an trú, cho nó yên ổn, để đẩy lui bệnh tinh thần con đi con. Về phần kia để thầy xem xét lại kỹ thầy giúp con. À, bởi vì mỗi một, các con ở đây mỗi đứa đều là con của thầy. Đứa thì dạy đứa khác, thầy không có bỏ đứa nào, thầy phải thấy như vậy là thầy biết nó sẽ ở chỗ nào rồi, cho nên thầy phải cảnh giác mà thầy phải thương yêu, thầy phải trợ giúp. Tại sao mấy con không được mà thầy kêu riêng một mình thầy, mấy con đến là tại vì mấy con còn tu được, chưa có sao mà đúng. Còn bây giờ như từ phước như vậy thì phải tin với thầy chứ không thể nào bỏ mà không tu được. Già yếu, sức nó yếu lắm rồi. Mà nếu để như vậy thì nó nhíp mày thì nó lại sinh bệnh nữa, thêm nữa thì còn khổ thôi. Đó là cái mà thầy rất thương yêu với mình. Đối với thầy thì cái gì mà nó có những cái khó khăn mà thầy biết cái đó nó sẽ sinh ra cái tai hại cho cái người tu đi đến cái chỗ nó sẽ làm, thì phải gần gũi thầy chứ không thể nào xa. Thầy sẽ bắt gần thầy, rồi thầy sẽ dạy kỹ lưỡng để cho tu tập cho được, rồi thầy mới cho về tháp độ. Chứ còn chưa được thôi chắc là thầy nhốt bên nữa không biết. Bởi vậy mấy con tu yên chứ mấy con mà tu không yên là bởi vì mấy con thấy thầy cất một số nhà bên đó là thầy lâu qua, nếu mà đứa nào mà tu chắc là thầy lâu dần gần đây. Chứ không phải là, bởi vì cái này nó khó lắm, chứ không phải nhiếp tâm mà an trú là một chuyện khó. Lơ mơ là cơ thể mấy con cố gắng quá, mấy con nhiếp nó sẽ sinh bệnh. Cho nên vì vậy mà thầy biết cái người nào mà nhiếp được không được thầy biết. Mà con nhiếp với cái sức của mấy con chưa có sao đâu, không có sợ. Mà hễ mà có một cái gì mà thầy thấy sai là mấy con sẽ đến gần bên này, không có xa thầy được đâu. À, thầy ngọc cái thất của thầy đây thì cho cái thất bên đó, ngồi tu đi. Ở đây mà có cái gì thì qua mau, còn ở trong này thì vô không kịp. Thầy hiểu, mà thầy ngồi đây mà có con ngồi cái thất ở chỗ kia thì lẽ ra cái thất của thầy ở đây thì cái thất con ở kia thì có gì thì các con cũng tu như vậy, mà thầy ở đây thầy kiểm tra, thầy bước qua cái thầy sửa liền tức khắc nhanh chóng. Còn ở trong này thầy mà ở ngoài kia mà thầy vô tới đây mà thầy kiểu chắc chắn là thầy chạy chắc là hết hơi. Có gì thầy chạy hết hơi phải không? Không, nó bởi vì cái nó chỉ cần một tích tắc sai của người khác thôi, mà biết cái sai đó nếu mà chỉnh đúng thì người ta tiến tới, mà chỉnh sai mà để cho người ta kéo dài sai thì người ta thành bệnh. Nó chỉ một giây một tích tắc thôi, cho nên thầy thấy nó trục trặc là phải ở gần được bên này. Cho nên mấy con cứ nghĩ là khi mấy con luyện thần túc thầy đâu có để cho mấy con ở xa thầy đâu. Mấy con luyện bậy, thần lực nó tầm bậy, nó đẩy mấy con bay gãy giò gãy chân hết sao, đâu có chuyện dễ đâu. Bởi vì luyện thật sự mà cái nội lực của chúng ta mạnh lắm, không phải dễ. Cho nên luyện như thế nào để cho có nội lực nó hẳn hoài, mà luyện như thế nào để những cái lực, bởi vì trong khi chúng ta luyện như vậy là cái tâm chúng ta thật thanh tịnh rồi, nhưng mà luyện sai nó cũng có thể đưa đến những cái lực sai, chứ không phải là không đâu. Pháp thân hành niệm, cho nên vì vậy mà nó rất là quan trọng, chứ nó không phải dễ đâu. Nếu mà dễ thì từ xưa đến giờ ta chứng quả là hán hết rồi, mấy con biết thầy là cái người may mắn nhất ở trong cái thế gian này đó. Tự mình tu, tự mình mà mình vượt qua những cái nghiệp của mình để mình đi vào cái con đường mà làm chủ được như thế này là cái phước ghê gớm lắm, chứ không phải là. Thầy đã từng bao nhiêu đời tu tập của thầy nhiều lắm, cho đến hôm nay mà được như vậy là cái phước của chúng sanh rất lớn, có sự thể hiện của thầy. Chứ còn không khéo làm sao biết được con đường này. Các con thấy ai dạy được như thầy đâu, từ cái pháp này cho đến pháp này để mà chúng ta làm chủ được sự sống chết. Các con thấy có bao giờ kinh sách nào nói rõ như vậy không? Các con cứ đọc hết kinh sách đi, hết tạng kinh, các con thấy có cái tạng kinh nguyên thủy nào nói rõ, có cái tạng kinh đại thừa nào nói rõ cái điều này không? Nói mờ mờ, không có rõ ràng, chúng ta tu tới đó không biết đường đi nữa. Nó kẹt hết. Cho nên vì vậy hôm nay mấy con có đủ duyên trong cái số người trước mặt thầy nỗ lực tu rất là gian khổ. Thầy biết thầy tu bằng nước mắt, bằng công sức của thầy, bằng máu của thầy, mấy con ăn rau rừng mà sống để mà tu mà mấy con biết đâu có phải là chuyện dễ. Mấy con thấy bây giờ thầy nói thật sự, cái củ mì không đó, mấy con ăn thì không có cơm là nó giật mấy con liền, ói mửa liền tức khắc. Chứ đừng nói chi mà cái sao khi mà chúng ta chưa quen rồi, mấy con sẽ thấy nó làm cho mấy con mệt, cái cơ thể nó chưa có tiếp nhận được cái rau cỏ mà ăn không, không có cơm thì mấy con sẽ thấy nó chóng mặt, nó mệt, nó làm đủ loại tay chân nó rũ rượt hết. Nó đâu phải dễ đâu mấy con, nó thiếu, coi như nó không đủ chất của nó rồi. Vậy mà thầy chiến đấu với nó, mà thầy chịu đựng với thằng mà để cho nó quen, để mà nó trở lại bình thường, nó không đau không ốm, thì cả một vấn đề đâu phải là chuyện dễ. Muốn mình muốn thành con bò không phải dễ đâu, thầy nói thật sự đó, mình muốn làm Phật còn dễ đó, chứ mà làm thành con bò ăn cỏ không phải dễ đâu, khó lắm chứ không phải dễ. Cho thầy đã biết được cái sự hành hạ của cái cơ thể, khi từ cái này mà nó chuyển qua, từ cái thực phẩm này mà chuyển qua cái thực phẩm khác là cả vấn đề khó khăn. Còn cái mà mình ăn cơm ăn này kia mà con chuyển qua ăn trái cây, từ ăn trái cây mới con chuyển qua ăn cơm thì nó dễ lắm. Chứ từ cái ăn mà cơm của chúng ta, ăn cơm nấu của chúng ta rồi ăn trái cây rồi mới con chuyển qua mới con ăn cỏ, cả một vấn đề bệnh đau. Cũng như từ cái chỗ mà con không biết, thầy nói từ cái chỗ ăn mà về khoai củ thấy đủ hết rồi. Cái thân của chúng ta này, nó ăn cơm mà bây giờ đã ăn củ mì không thì không sống được. Thầy nói thật sự ăn củ mì nó ói nó mửa này. Không mà cơm bỏ vô chút cho nó hết liền, làm như nó giả được cái chất độc của củ mì. Nó có cơm là nó hết liền, mà không cơm là tạc đầu thôi. Ăn nó ba cái đó vô nó cứ nó mắc nhờn, nó ói nó mửa, nó kỳ cục lắm. Ai có ăn cơm, ai có ăn củ mì biết thì mới biết, chứ còn không có ăn củ mì mà khoai lang nó đỡ hơn đó. Củ lang đỡ ăn sống được, còn củ mì ăn sống được. Nó của mì vậy chứ anh không, mà cũng là không. Những năm mà giải phóng rồi thì đất nước chúng ta chỉ còn có ăn ba cái bo bo, thì ở đây thì thầy chỉ còn có trồng khoai lang thôi, để mà trồng khoai lang khoai mì thôi, nghĩa là gạo không có còn có, ngặt nghèo đến mức độ đó. Mà thầy đã chế ra những cái sợi mì bằng khoai lang khoai mì rồi nấu lên mà cả xóm thầy cho ăn, chứ không phải riêng thầy đâu. Thầy tu vậy chứ mà thầy hoàn toàn thầy đem lại cái sự bình an cho bà con ở đây vui vốn cho bà con. Thì mấy con biết cho nên cũng khoai mì khoai lang rồi ăn rau ăn cải như thế nào mà không ăn cơm sống, cách thức đều hoàn toàn. Bây giờ mấy con mà muốn ăn ăn rau mà sống thì mấy con hỏi thầy, chứ mấy con lơ mơ mấy con nghe nói mấy con ăn đi rồi mấy con thấy mấy con chỉ còn nước chết, chứ đừng nói chuyện mà nói chuyện ăn cỏ được mà sống đâu, phải vậy. Không có đơn giản. Cách thức phải như thế nào thầy có những kinh nghiệm. Bởi vì thầy đã đem cái thân của thầy làm cái thí nghiệm, là cái thí điểm của nó, cho nên thầy biết cách. Có như là bây giờ thầy tu rồi, thầy biết cách thầy giảng, cho nên mấy con phải đáng. Gia Khánh con. Gia Khánh rồi. Được rồi, con phá thầy thôi con. Trong cái vấn đề tu tập, con tu pháp tứ chánh cần. Tốt lắm, xả tặng. Con biết cái trạng thái tứ chánh cần chưa?
Dạ con mới biết, con chương trình cho thầy. Rồi. Cái trạng thái tứ chánh cần là trạng thái cũng như người bình thường.
Đúng vậy.
Thanh thản vô sự.
Nó thanh thản vô sự mà ở trong cái người bình thường, chứ không phải là như tứ niệm xứ đâu. Bởi vì tứ niệm xứ mấy con nghe, trạng thái bất động thanh tản an lạc vô sự của tứ niệm xứ là chúng ta phải an trú tâm. Có phải không? Còn này con chưa có ăn trú tâm thì con ở trên cái chỗ trạng thái thanh tạ ăn lại vô sự của một người bình thường, của một người còn tham sân si. Con hiểu chỗ đó chưa? Hiểu chỗ đó rồi thì ở đó nó mới có từng cái niệm nó khởi ra, do đó mình mới ngăn và diệt cả pháp nó, các cái niệm ác. Hiểu rồi đúng không con? Như vậy là con nỗ lực, con thật sự cũng tu tập. Còn về bệnh đau thì con dùng cánh tay mà đuổi bệnh, được chưa? Cái lối ngực của con thì con tập, không tập, không tác ý, cứ tác ý coi như nhiếp tâm, vừa nhiếp tâm mà vừa tác ý, nhưng mà nhiếp tâm không phải nhiếp quá, như người ta nhiếp cho không còn tưởng, con hiểu chưa? Cách thức đuổi thì cứ đưa tay ra vô đuổi mà. Thì con thấy nó có phần thiên giảm à, cho nên vì vậy mà cả hán tu tập con.
Con có thiên thần là con có trước con có tình với thầy là cái tưởng rồi, trước thì nó có cái ngọt à, có cái ngọt nhưng mà nó ít, nó ra nước miếng hơn, cho bây giờ nó lại có cái nó lạc mà nước miếng nó cứ
nó đạt. Được rồi, tác ý có cái gì con cứ tác ý thôi, bởi vì tu cái đó nó không phải nó làm cho rối loạn, nhưng mà vì khi mà nó cái tâm nó yên ổn một chút thì bắt đầu nó có cái kích động, cái nhức nhiếm của con. Thầy có một người đệ tử họ tu tập, họ nhiếp tâm chưa được thì nó thôi, mà hãy nhiếp tâm được thì nước mắt nó cứ nhiễu xuống, hai mắt nó cứ nhiễm nước xuống, nó là khi mà nhiếp tâm nó an trú ở trong cái sự nhiếp, nó hoàn toàn nó yên tĩnh đó, thì nước mắt nó chảy, nó trong sự yên tĩnh đó nó kích động cái hạt nước mắt, còn con nó kích động cái hạt nước miếng, hồi đó nước miếng ngọt, còn bây giờ nước miếng là còn kích động, nhưng mà không sao, tác ý nữa không, tác ý dùng cái pháp tác ý, cái hạt nước miếng không có tích kích động, không có ha nước miếng nữa, phải thanh tịnh yên lặng, phải bất động, con nhắc nó như vậy rồi cứ tu tập, không có lưu ý đến nó nữa, lo tu tập. À, nó ra nhiều thì mình nuốt nhiều, nó ra ít thì mình không có nhiều
con. Xin kính lễ thầy, cái giấy con nạp là nó không có.
Như vậy là con thầy chưa có kêu con hay không? Vậy trong sao trong này không có à? Chắc có lẽ là thầy bỏ. Bữa đó cầm là mấy cái tờ giấy kia nó cũng đã xong rồi đó. Có lẽ là thầy. Vậy thì con cứ trình cho thầy con sao đó con. Con về tập tu vậy đi con. Nhớ nó còn cái hạt nước miếng thì tác ý. Chừng nào mà nó chưa hết á thì thầy sẽ gặp thầy, thầy sẽ dạy.
Dạ con nhìn thầy có cái tạm thái mà cũng như cũng ông cũng thanh thản vô sự, nhưng mà lúc này cái nguyên cái hàm răng cũng cũng như kẹp chặt lại, cũng như cái tạm thái là nó muốn là im lặng, không muốn hở miệng để nói chuyện. Như vậy đó,
trạng thái nó cũng bị tưởng, nó tự nhiên thôi. Và bây giờ nó bắt đầu nó khi mà con tu tập thì bắt đầu nó cắn chặt, nó cứ rút riết cắn chặt rồi lần rồi nó kêu là nó cắn, là nó không muốn nói chuyện nữa. Đó là cũng là cái trạng thái của tưởng đó. Tất cả những cái hiện tượng nó khác lạ, nó không bình thường, bởi vì tu tập trên tứ niệm xứ là hoàn toàn ở trên cái trạng thái tâm bình thường, cái thân bình thường, nó không có cái gì mà lạ trong đó. Mà có lạ là tức là nó có sạch. Tác ý đó, tác ý phải bình thường, không có cắn chặt răng nữa. Không kéo nó, các con thấy khi mà mình vận dụng đi cái một cái pháp nào tu đi nữa thì nó có cái sự cơ ở trong cơ thể của nó sẽ vận dụng, nó làm cái điều kiện, nó hiện tướng nó ra. Nó hiện cái tướng này tướng ra. Cho nên mình cứ lấy ở trạng thái bình thường, không có cái tướng trạng nào hết. Mà khi nó có những cái vậy mình thấy nhiếp tâm sao nó dễ được. Đó là cái tướng trạng của tưởng. Hóa sạch những cái này xuống. Chứ không kéo nữa rồi nó sanh ra những cái tướng này tới tướng kia, nó nhiều cái trạng thái tướng của nó. Ngay từ khi mà mình có mình thấy cái cảm giác nó không bình thường là dùng cái pháp tác ý cho thầy, rồi coi nó hết hay không hết, rồi một vài lần mà nó không hết thì con sẽ trình lại thầy, rồi thầy tìm cách để rồi thầy sẽ giúp con cái câu tạch pháp để giúp con.
Con xin thầy, hôm trước thầy nói là cái ngồi của con có trình như thầy, thầy nói để thầy dạy cách ngồi, vì con bây giờ con quyết tâm cố gắng ngồi vô còn được thẳng lưng
rồi được rồi. Rồi ngồi thẳng lưng là tốt, phải ngồi thẳng lưng, không ngồi thôi mà ngồi thẳng lưng. Nhưng mà thầy chờ cho mấy con nhiếp tâm tu tập xả tâm được á, thì chừng đó thầy mới dạy cho cách ngồi. Nếu không lo cái tâm cái trước cái đã, còn lo bây giờ lo cái thân mà vừa lo cái tâm nữa, hai cái nó giật con mà chết á. Bởi vì thầy biết cái ngồi nó, người ta ngồi được thì nó đỡ, là con người mà ngồi chưa được mà lo cái phần đó thì không được. Cho nên con bây giờ lo cái phần tâm cái đã, diễn giả lại cho đuổi bệnh. Lo cái phần tâm đi con, lo đi. Rồi cái phần ngồi đó thầy sẽ giúp, đừng có lật đặt tập một lần hai cái, thầy sợ cái sức của mấy con làm không dễ. Mà nếu mà có tập được thì càng tốt, nhưng mà khoan đã, đừng có lạc đặt. Thầy bảo tu tập phải căn bản,
đừng có vội vàng, từ từ.
Với thiên thần cũng từ đó tới nay con có cái cũng như là nó cứ cái phương tâm nào cũng cũng xin nói ra thì nói với thầy nói là đã cũng như đạo tràng cư sĩ ở dưới Tiền Châu là thì hồi hôm nay lớp chết kiến con có nói với thầy con cũng có không quen biết đó mà con biết được Phật pháp con được con đường tu tập nhưng mà con trình với thầy là đạo tràng đó là cũng như là với hòa thượng đi với cũng như quy y là học pháp môn hòa thượng Thanh Từ mà con lại nói cái điều khác thì con không nghe lòng đó thầy con nghe lòng con nói cái vị đệ tử của hòa thượng Thanh Từ cho nên hòa thượng cũng như là hòa thượng gì đó thầy con cũng xin cảm ơn thầy
dạ
con được thanh thản chứ để
được rồi tôi dám nói rồi tôi không biết có gì đâu thôi được rồi rồi con thỉnh đi
con pháp danh như qua lễ thầy là trong thời gian qua là con tu tập đó là con ngồi trước giờ là 2 phút thanh thản hết rồi là con hít vô một hơi dài rồi thở ra một hơi dài xong rồi là con tác ý là 5 hơi con tu tập là 10 phút sau con xả ra con ý 5 phút và con tập theo 30 phút con xả ra thì con cũng thấy nó không có niệm gì hết nhưng mà cái đồi hôm á là nó thường hay giật cái chân
con mà mấy buổi kia có giật không
dạ còn sáng thì tối sáng là khuya hay là chiều thì nó không sao là cái khó nhất là cái buổi tối từ 7 giờ đến 7 rưỡi
nó hay giật cái chân con
vừa cái đó như nó cũng có ngồi một 10 phút thì thôi sao mà ngồi tới 15 phút đó là nó có nhiều hồi nó lặn luôn
như vậy là buổi tối nha
dạ.
Như vậy là trong buổi tối đó con sẽ sử dụng cái pháp thân hành niệm một cách con đi thôi đừng để lại coi như là hoàn toàn mình nhiếp tâm phá không có cho cái niệm hôn tại thì biết cái niệm lặn của nó không có cho một cái vọng tưởng hiện được trong cái khoảng thời gian ngắn nhất mà còn trọn lành phải tu tập kỹ lưỡng hẳn rồi mình thấy còn một chút xíu nó lờ mờ mà nó muốn buồn ngủ là không được phải tỉnh táo hoàn toàn thời buổi thần nào cũng tu tập phải tỉnh táo không có được để cho nó lờ mờ đó, phải tập liền cho nó thoát thuần không có niệm nó không có hồn tạm thì niệm thì mới đạt được
Nhưng kính thưa thầy là như con đổi cái giờ như thường thường là hồi trước là cứ tập ấy giờ đến bây rưỡi mà bây giờ là con tập lại 6 giờ là con nhiếp tâm ấy là con đổi lên như vậy có được không?
Được con mình thay đổi mình biết cái giờ đó nó bị hay
và
được.
Như chiều thường là như 5 giờ là con nằm nó khuế khuế là nó không có bị hôn trầm mà con không nằm được cái là dừng như vậy tập lại nó bị hôn trầm như vậy con có nằm như vậy nó có sai
à coi như là trong 5 giờ con nằm lại phải không
dạ 5 giờ đến 5 rưỡi
không biết sao cái giờ đó là giờ con sáng nghỉ rồi để 6 giờ bắt đầu tu tu trước cái giờ tới 7 giờ thì được thay đổi để cho nó tránh cái chỗ mà cái bị nó lặn được thay đổi rồi con sẽ báo cáo lại cho thầy
dạ như phương kính trình thầy là vì cái đặc tướng con ấy là trước đó là thầy nói là tôi theo đặc tướng đó đi đứng nằm ngồi ăn ngủ là nó theo cái đặc tướng chứ mà nấu mà không theo cái đặc tướng thì nó bị ức chế như vậy mà con theo đặc tướng trong lớp học tất cả thì con tùy thuận theo chứ làm gì là con tùy thuận theo đó chứ nhưng mà như ví dụ như ăn con ăn thì chỉ có 40 phút là xong rồi con còn ngồi để đi hết như vậy nó có phạm giới không
không còn không sao hết ví dụ con ăn nhanh phải không mà mọi người ăn chậm mà trong khi mình ăn chung với nhau mình cứ mình ăn rồi mình không phải chờ
như vậy là có tham ăn không
không có tham ăn mình ăn rồi
mình như vậy là không phạm giới
không phạm giới đâu con cái gì mình ngồi để mà hòa đồng với chúng
mình cũng tùy thuận theo
tùy thuận mình không có phạm đâu cái đó là mình họp chúng mình sống trong chúng còn con lúc ăn ở hết con thì cái thời gian nhắn nhất con ăn rồi con lo rửa bát để còn bây giờ ăn trong chúng thì phải vậy
wow
nghe sao đó. Rồi con về tu tập con rồi phải trình thầy sẽ cố gắng thầy giúp mấy con tu cho được. Rồi bắt đầu hết rồi phải không con? Ừ. Mấy con bây giờ thầy về rồi còn lo những công việc khác. Có gì luôn.
Thì con Phật tu của con thì con theo phương pháp này là con đưa xuống để cho nhiệt tâm cho được, chứ không con nó tăng lên nữa. Thì con tăng lên là vừa rồi là 14 tâm đẩy con mạnh, nên con kilo lên được 15 phút thế con như vậy đưa xuống.
Lui lại.
Vậy thì bây giờ con biết là mất năng lượng như vậy. Nhưng mà có một điều là giúp con cái thẻ cái cày của con ngoài kia cái ôi con phụ tại cái tổ bà không ta, chứ ở bên đại sư họ làm phụ con lắm, cho nên là thì cái giấy của con hiện nay là ở nhà quyết tâm xin, nhưng mà thì họ có thể đi ở lại và như bảo là phải lên ở trên viện trực phạt á, đưa cái giấy này lên đây khi nào họ mới chứng nhận nó đăng lên con mới được. Thay từ kinh nghiệm của con cứ phóng về ở nhà thì bây giờ cách giải quyết
cái bây giờ giải quyết cái giấy tờ thôi chưa được, từ từ làm sao không dạ.
Nhưng mà cái sự quá thỉnh thoảng cứ ví dụ bố con mất hay con ở trong này con không về được, có cái niềm rồi thì tú cái cách nào thì mình giải quyết cái này cho
thầy nào. Ở đó ngoài đó thì mọi người người ta lo cái vấn đề đó, còn con lo tu thôi. Bây giờ coi như là ông bố ông qua phần rồi thôi, anh chị em ở ngoài đó lo cái phần cho ông dài. Bây giờ còn có má còn có làm từng tự thôi chứ đâu có gì nữa.
Và cái khởi lên của con là thì đoàn bằng cách nào cũng có thể là đưa tay vô tay ra mình để giải cái sự dõm theo ra tay hay là
thì mình đuổi ai cái sự đi dạ. Đừng có để đó cho nó bận tâm cái vấn đề
rằng độc của nhân quả tất cả những cái đó
mình là cái quá
gì đó để cho nó
dạ. Để cho cái tâm nó được an nó cứu mình đi cho nó giải thoát dạ. Phải ông già còn sống thì thôi phải về dạ. Mày ông chết rồi.
Có gì con xin được hỏi thăm thầy vài điều nữa được không? Cái này ví dụ như con hồi trước cái y mà màu đỏ thì sau đó không có dùng nữa rồi con đi con làm cái chăn cái con đắp. Còn có tới hai cái như vậy là con gấp lại xếp lại thì nó để nó vừa đủ ấm, mà nếu mà có một cái thì nó hơi lạnh.
À được rồi, bây giờ con mang nó thành cái chăn hay cái gì thôi, nó không cần cái y thì được. Chứ còn con để mà nó cái y thì không được.
Nó con may nó lại luôn.
Rồi được. Cái đó nó sẽ là một cái món giống như là một trải thành một cái trải tấm trải để mình nằm thôi, hoặc là trở thành cái tấm toàn cụ. Có gì không có gì đâu, phải biến nó thành một cái vật khác để cho mình sử dụng, chứ còn không khéo đó mình hai vật mình giống y nhau để dành thì không được. Cái đó nó phạm giới hai món thì trong giới lực nó không có được mà hai món để cất giữ, nó không có cho mình dành để dành. À, bây giờ ví dụ con có hai cái y, mà cái y bây giờ thì con có thể con mai trở lại cái y nữa, còn một cái y để mình dấn thôi, còn một cái thì mình mai thành một tấm trải giường mình làm được. Cái đó nó không có sử dụng làm cái y nữa, mà nó làm cái tấm tòa cụ, cái tấm trải để cho mình nằm thôi được, không có gì trào lậu hết. Nói vậy thôi.
Thưa thầy, cho con hỏi thăm thêm cái điều thứ hai là hôm trước thầy dạy là ăn mà trong lòng một tiếng đó, là không dư không thiếu thì cái này xin thầy giảng rộng ra dùm cho chúng con rõ chỗ này, chứ con không biết như thế nào là không
nói chung là thiếu. Trong một tiếng mà ăn, trong cái sự tỉnh giác ăn để mình theo dõi từng cái hành động mình nhai, rồi mình nuốt, rồi mình múc muỗng cơm, rồi thực phẩm này kia, để cho mình tập trung trong cái sự tỉnh giác của cái thân hành của mình á, thì nó một tiếng đồng hồ thì nó không thiếu không thừa. Còn mà ăn nhanh lật đật cứ bỏ miếng này nhai nuốt, bỏ miếng kia nhai nuốt thì nó nhanh, nó mau lắm, này nó nhanh. Còn ăn mà chậm cũng như là bỏ nhai nuốt mà thầm rề đó, như người ta cái kiểu mà nhai cơm gạo lứt muối mè đó, thì nó 2-3 tiếng đồng hồ thì cái đó là nó chậm, quá chậm. Mình lấy cái trung bình của cái chỗ mà mình ăn trong khoảng 1 tiếng đồng hồ đó, làm cái người ăn nó vừa no mà nó vừa tỉnh thức ở trên cái thân hành của mình, thân hành nhai đó. Cho nên ăn ở trong cái quay nghi của một người tu sĩ của đạo Phật là ăn trong tỉnh thức, chứ không phải ăn ở trong cái chỗ mà quên, cứ lo ăn ra không phải. Cho nên cái quan nghi đó đều là phải được rèn luyện học tập cho nó ăn nghiêm chỉnh. Người nào cũng lo cái ăn tỉnh thức ở trên cái thân hành của mình thì đó là cái quan nghi tốt nhất. Mình tập ăn cho nó quen. Nhiều khi mình ăn rồi mình cứ lo mình ăn chứ mình không quên, mình không nhớ cái nhai rồi nuốt như thế nào, phải nhớ cho kỹ từng cái đó rồi tập từng cái. Thật sự ra thì mấy con mà tập kỹ lưỡng ở trong những cái quan như ăn uống, trong cái khi ăn uống mà tỉnh thức trong cái thân hành, từ cái mục ai mà múc cái muỗng như cơm mình bỏ vào miệng rồi mình để cái muỗng trở lại rồi mình nhai mình nuốt rồi múc những cơm khác, mình tập ăn tỉnh thức từng hành động đó, thì bây giờ mấy con mới tập rất là dễ. Thiếu cái sự tỉnh thức trong ăn nữa, cho nên mình biết tâm nó tập cho nó quen trong cái thời ăn, nó cũng là cái sự tu tập của nó.
Thưa thầy, như mà ban muốn không tam ma đề đó là ví dụ mình đưa lên ngay miệng thì mình niệm, hay là mình để lên trên cái bình bát, rồi là múc cái muỗng cơm lên đó mình để ngay miệng rồi xong mình nói là miếng cơm thứ nhất câu như thế này thế kia, hay là mình múc lên tới cái cỡ nào thưa thầy?
Coi như là cái miếng cơm mình bỏ mình ăn đó, mình bỏ trong miệng vừa thầm mình niệm trong miệng mình ăn, chứ đâu có phải để lên đây rồi niệm rồi mới bỏ miệng đâu.
Nhưng mà ví dụ như là ăn chung thì cũng vậy luôn hả?
À, cũng được con, nhưng mà điều kiện là coi cái quan như đó mình để lên trước khi mình ăn thì mình niệm rồi mình bỏ trong miệng mình ăn thì nó cũng được chứ không?
Tức là niệm thầm thôi chứ không có tham niệm đại tiếng.
Có niệm đại tiếng. Mình đưa lên.
Vì hôm nay con tụi con làm trái trời, không có biết gì rồi.
Ăn lấy kỹ, ăn kỹ.
Vậy thì để cho con hỏi thăm thêm. Ví dụ như tại vì ăn ở trong tập thể thì cũng có người nhanh, có người chậm á, thì nó cũng hơi lọt tròn. Thì ví dụ như mình nếu giả sử con mà ăn mà lỡ mà là chậm quá, ai cũng ăn xong hết rồi, mà con nó còn chậm mà nó lâu quá thì như vậy thì con có
thấy không? Mình thấy tâm khi mọi người được ăn hết mà mình còn ăn đó, thì sau đó mình ăn nhanh hơn một chút để cho nó hòa hợp với chúng. Mình tùy thuận đó, để cho mình hòa hợp là mình tập mình ăn chậm, mà bữa nay mình thấy mình ăn chúng thì mình ăn nhanh hơn chút để cho nó vừa đúng cái thời điểm với nhau. Chứ đây không có mình ngồi ăn mà ngồi mọi người ta ngồi rồi ta cũng chờ mình chứ người ta không có bỏ đâu, nhưng mà có của mình tự ngại trong bụng mình. Còn mình không ngại thì cứ ngồi ăn, người ta tự nhiên, bởi vì người ta tu mà người ta rảnh rang lắm, người ta đâu có lập đặt. Còn bây giờ ăn tới chiều người ta cũng ngồi đó, người ta đâu có cần đi đâu. Ngồi đó người ta cũng nhiều khi người ta ăn rồi người ta cũng uống nước rồi hết rồi. Người ta chờ con phải không? Con cứ ngồi ăn đi. Con ăn vừa 2-3 tiếng hồ, người ta ngồi đó, người ta nhiếp tâm trong hơi thở, người ta cũng tu được luôn. Không có gì đâu mà sợ. Bởi vì người ta sử dụng những cái pháp thường ở trong cái pháp, người ta ăn uống rồi người ta ngồi đó, vì có người chưa cần người ta ngồi đó phải như sao người ta tu, hoặc là người ta đẩy lui bệnh bằng hơi thở, người ta có cái thân bệnh, người ta cũng sử dụng những cái điều, hoặc là người ta ngồi đó người ta tu trí tiến cần, người ta không có sao hết. Con nên yên tâm, nhưng mà mình tùy thuận với nhau để cho mình ăn nó vừa hợp hòa chúng với nhau, đồng thời nó xong một lượt nhau, nó chậm trễ chừng trong 50 phút thì không sao. Nếu con ngồi đó 20 giờ hồ mà người ta ăn hết rồi mình ngồi chờ con kỳ.
Nói chung là tức là mình cũng phải làm sao để cho nó hòa hợp.
Nó hòa hợp đó, là cách thức đó phải lục qua đó.
Giả sử như là nó chưa hết một tiếng mà người ta ăn xong rồi, mình cũng ráng chờ cho nó đủ một tiếng luôn được không?
À, được.
Nhưng mà bắt người ta chờ thì nó
thầy con cứ thầy nói bây giờ không quấy bắt đâu, nhưng mà tại vì hòa chúng người ta cũng tùy thuận, người ta cảm người ta cũng ngồi ta chờ con ăn bao nhiêu luôn. Con muốn ăn bao nhiêu cũng được, bao nhiêu cũng được, nhưng mà điều kiện mình thấy nó kỳ. Kỳ cho nên vì vậy mình phải chuẩn bị cho mình. Như vậy là xong rồi, có gì đâu.
Thưa thầy, cho con hỏi thăm thêm cái nữa là mình khi mà ăn xong á mình rửa tay rửa miệng rồi đó, thì mình rửa như thế nào cho nó sạch?
Thì lẽ đương nhiên là con ăn rồi thì ở trong cái bát của con đó, con muốn ấy nước con rửa miệng như thế nào thì ở trong cái bát con hứng, chứ con rửa hoài tùm lum ra hết là cái coi sao được.
Ví dụ như này, xong rồi con chế nước ra cái nắp bát, xong lấy cái tay mình nó cũng chưa có rửa, nhấp rồi xong mình rửa miệng gì rồi nó cái bệnh
sinh. Hồi trước khi mà con để mà con chắc có lẽ mấy con quên ha. Khi mà trước khi mà mình đi khất thực thì để mà mình ăn đó, là mình đã rửa tay rửa chân của mình hoàn toàn, rửa tay mình đàng hoàng hết rồi, rồi mình mới đi khất thực. Khi đó mình khất thực là tay chân mình rửa sạch rồi, phải không?
Dạ.
Rồi khi ăn đó mà còn lỡ con có bất ra bất cải gì đó thì do đó nó dính thì con ấy nước ở trên cái nắp bát của con đó, con rửa cho nó đừng có rít cái tâu. Sau khi về thất thì con rửa là kỹ chứ. Ở đây mà con rửa kỹ thôi chắc là nước ở đâu rửa. con hiểu không? Về rồi mình rửa bát rồi mới rửa kỹ. Cái chuyện đó nó bình thường thôi, không có gì đâu. Rửa để đừng có ai chân mà bóp hồi nãy cái gì đó nó dính.
Tại vì con ví dụ như là gọt cái cây thì khi nào cái tay nó dính dơ đó, con cứ đi mình lại mình rửa miệng thấy nó tìm lên.
Đâu được, con phải rửa trong cái ấy nước con rót trong cái nắp bát đó ha. Rồi con mới rửa. Con mới rửa cái tay sạch rồi mới ấy gì. Chứ còn cái con gọt xài nó trời đất ơi. Tét lên cái miệng nó. Con
thử con thấy nó làm kiểu đó nó không có vệ sinh.
Đúng rồi, phải rót nước trong cái ấy. Chứ còn xài này kia rồi gọt ăn đó. À coi chừng á, thì cái chuyện này mà lấy cái tay mà quẹt cái miệng đó thì không có chỗ nào chê.
Cái này cũng nghĩ chắc từng có dịp nào thầy hướng dẫn lại giống con làm cho nó kỹ.
Không, thì tới chừng đó thì nó có cái vấn đề. Mấy con tự, mấy con thấy bây giờ mấy con rót nước ở trong cái nắp bát hay gì. Là mấy con rửa rồi thì sau khi đó thì mấy con dồn cái bát này kia, vỏ mấy cây rồi nó trong bát thì đổ nước vô bát đậy nắp được. Đi về thất của mình đổ vô cái chỗ có nào đàng hoàng chứ không có mình làm. Đây là một sinh hoạt chung trong cái quán. Nó không có đơn giản. Cái nắp bát của con là cái chỗ mà có thể dùng nước rửa tay. Đơn giản đó. Nếu mà mấy con có xài, có này kia, người cái thì ăn không khỏe, mấy con làm sao vậy đây? Phải rửa tay chứ.
Dạ, thưa thầy, thầy cũng nhân dịp thì cho cô hỏi thêm chút xíu nữa. Cái phần mà thí thực là sau khi mình xuất tinh bạch xong rồi, rồi thí thực sau hay là thí thực lúc nào là tiện nhất thưa thầy?
Coi như bây giờ đó thí thực đó làm đầu tiên cái nghi lễ của nó thôi con. Cái nghi lễ thôi. Còn sau đó thì con muốn thí thực con đem cái những cái hộp cơm mà con để đó là con muốn rắc đâu cũng được
không? Ý con nói là trong cái giai đoạn là ví dụ như là mình đọc bài xong rồi tới phần xíu căn bạc rồi mình thí thực hay là đọc cái bài cúng dường xong rồi thí thực.
À thì bắt đầu con sinh hoạt chung ở trong chúng là làm y vậy rồi là được rồi. Chứ không có gì đâu. Làm y như vậy là được, không có gì. À, không sao. Làm sao nó cũng đi vào đó hết. Cái nghi thức nó vậy thôi. Nghi chỉnh vậy thôi. Không
có gì. Cảm ơn.
Thôi rồi bây giờ thầy xin thầy về con khách với con. Xin chào con.
Con gắng thôi.